Thưa quý thính giả, để đáp ứng nhu cầu của các tân tín hữu cần được trang bị những bước đầu theo Chúa Giêsu, cũng như các tín hữu muốn được tăng trưởng và đứng vững trong niềm tin. Đài Nguồn Sống xin gửi đến quý thính giả bài học Giáo Lý Thần Học, phát thanh mỗi tuần một lần vào ngày và giờ này. Xin quý thính giả đón nghe để được vững niềm tin và sống kết quả cho Chúa.
Mời quý thính giả và các bạn học viên theo dõi bài Giáo Lý Thần Học. Thưa quý thính giả và các học viên thân mến của giờ Giáo Lý Thần Học, tôi rất vui được gặp lại quý thính giả và các bạn trong giờ Giáo Lý Thần Học hôm nay. Trong bài học kỳ trước, chúng ta đã xét đến những lý thuyết về nguồn gốc linh hồn loài người. Bài học hôm nay, bài thứ 42, sẽ tiếp tục với đề tài này. Mời quý thính giả và các bạn học viên chuẩn bị giấy bút để cùng với chúng tôi tìm hiểu bài học hôm nay. Trong bài học lần trước, bài thứ 41, chúng ta đã đề cập đến ba lý thuyết về nguồn gốc linh hồn loài người. Lý thuyết thứ nhất là linh hồn hiện hữu trước thân xác. Theo lý thuyết này thì linh hồn được Đức Chúa Trời dựng nên trước và chỉ nhập vào thân thể khi thân thể của một người được cấu tạo. Lý thuyết thứ hai là lý thuyết nói về linh hồn được Đức Chúa Trời sáng tạo trực tiếp và lập tức mỗi khi có một thân xác được cấu tạo. Và lý thuyết thứ ba là lý thuyết chủ trương rằng cả linh hồn lẫn thân thể của một người đều từ cha mẹ mà sinh ra theo công lệ sinh hóa tự nhiên. Lấy Thánh Kinh làm nền tảng, chúng ta đã bác bỏ hai lý thuyết đầu vì một lý do rất căn bản. Nếu linh hồn được Đức Chúa Trời tạo dựng trước hay tạo dựng trực tiếp và lập tức để cho nhập vào một thân xác khi thân xác một người được cấu tạo trong lòng mẹ, thì linh hồn không thể nào có tội mà chúng ta thường gọi là nguyên tội hay tội tổ tông. Nếu linh hồn của một người do Đức Chúa Trời trực tiếp tạo dựng, thì không lý Đức Chúa Trời lại dựng nên những linh hồn có sẵn tội lỗi hay sao? Do đó, chúng ta chỉ có thể chấp nhận lý thuyết thứ ba là lý thuyết chủ trương rằng cả phần linh hồn lẫn phần thể xác của một người đều từ cha mẹ mà ra. Vì cả linh hồn và thân thể đều từ cha mẹ mà ra, nên mỗi người sinh ra mới có sẵn bản tính tội lỗi di truyền từ cha mẹ, từ Adam như Thánh Kinh chứng minh. Thánh Kinh nói rõ cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời chỉ trực tiếp dựng nên Adam và Eva, hai người đầu tiên mà thôi. Và ngay cả bà Eva cũng đã được Chúa dựng nên từ một xương sườn của ông Adam. Từ đó về sau thì tất cả mọi người ở trên cõi đời này đều là do công lệ sinh hóa tự nhiên mà Đức Chúa Trời đã ấn định cho loài người. Mỗi người đều từ Adam mà ra, vì vậy mà khi Adam và Eva sa ngã phạm tội, bản tính tội lỗi đã di truyền cho tất cả mọi người. Adam là người đứng đầu của cả dòng dõi loài người, vì vậy mà khi Adam phạm tội thì cả dòng dõi loài người cũng đều phạm tội. Chúng ta sẽ bàn kỹ lưỡng hơn về vấn đề này trong những bài Giáo Lý Thần Học sắp tới dưới đề mục là sự sa ngã của loài người. Tuy nhiên, một vấn đề chúng ta cần phải giải quyết là nếu tất cả mọi người sinh ra trên đời này đều là người đã có sẵn bản tính tội lỗi di truyền từ Adam. Như vậy, Chúa Giêsu được sinh ra là một người, Ngài có bản tính tội lỗi của Adam hay không? Nếu Chúa không có bản tính tội lỗi, thì có phải mẹ Ngài là người cũng được sinh ra trong trạng thái không có bản tính tội lỗi không? Trước hết, mời quý thính giả nghe bài hát sau đây, rồi sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu những vấn đề này.
Qua bước chân chìm sâu trong ô trần, sống với những thú vui quanh mình. Tôi luôn đau thương vô buồn giữa năm sóng đời, thân bơ vơ không nơi nương nhờ. Giữa những bóng tôi nhìn thấy sáng trời, đời này dường bình minh sáng so. Ánh sáng thánh khiết yêu thương tràn ngập cuộc đời khi quyền năng Giêsu đến với tâm này. Nay ánh sáng trời làm tươi mới lòng thế nhân. Thiên Chúa giáng trần tìm tôi cứu khỏi bên mê. Tôi ô Giêsu mang thế nếp sống xưa tay thành không còn đâu. Nay những bước đường trần tâm tôi đã lánh xa. Bao năm qua bước chân chìm sâu trong ô trần, sống với những thú vui quanh mình. Tôi luôn đau thương vô buồn giữa lớp sóng đời, thân bơ vơ không nơi nương nhờ. Giữa những bóng tôi nhìn thấy sáng trời, đời này dường bình minh sáng soi. Ánh sáng thánh khiết yêu thương tràn ngập cuộc đời khi quyền năng Giêsu đến với tâm đầy. Này ánh sáng trời làm tươi mới lòng thế nhân. Thiên Chúa giáng trần tìm tôi cứu khỏi bên bề. Tôi ô Giêsu mang thế nếp sống xưa tây thành không còn đâu. Này những bước đường trần tâm tôi đã lánh xa. Đêm tối cõi đời dường tàn biến ngoài xa khơi.
Quý thính giả và các bạn học viên vừa nghe bài hát Bao năm qua bước chân chìm sâu trong ô trần. Bài này cũng có một tên khác nữa là Thiên Chúa giáng trần. Quý thính giả và các bạn đang với chúng tôi nghiên cứu giáo lý thần học, và chúng ta đã bàn về vấn đề tất cả mọi người sinh ra đều sinh ra với một bản tính tội lỗi di truyền từ Adam. Và điều này là một sự thật được Thánh Kinh xác nhận và mọi người chúng ta đều đồng ý nếu chúng ta thành thật với chính mình và biết quan sát một cách vô tư. Khi Đức Chúa Trời dựng nên con người đầu tiên là ông Adam, thì Adam ở vào trạng thái hoàn toàn vô tội hay là không biết tội. Nhưng Adam được Đức Chúa Trời ban cho một đặc tính, đó là tự do. Và trong sự tự do, Adam được quyền quyết định lựa chọn. Adam đã sử dụng sự tự do của Chúa cho mà lựa chọn con đường trái mạng Chúa. Và vì đó mà tội lỗi đã xâm nhập vào Adam, khiến cho Adam mang bản tính tội lỗi. Và rồi cũng từ đó, mọi người sinh ra từ Adam đều mang sẵn bản tính tội lỗi di truyền từ Adam. Trước khi Adam phạm tội thì Đức Chúa Trời có phán dặn rằng, ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Sau khi Adam trái mạng Chúa và phạm tội, lời Chúa hoàn toàn được ứng nghiệm. Adam đã chết về mặt tâm linh, nghĩa là không còn được giao thông mật thiết với Đức Chúa Trời nữa. Và Adam cũng chết về phần thể xác sau đó. Kể từ Adam trở đi, không một ai là không trải qua sự chết, như lời của Chúa có nói trong thư Roma, đoạn 5, câu 12. Cho nên như bởi một người, tức Adam, mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. cái chết mà mỗi người chúng ta đều phải trải qua, chứng minh sự sa ngã của Adam là có thật. Bản tính tội lỗi trở thành bản tính tự nhiên của mỗi người là một sự thật không thể chối cãi. Vấn đề đặt ra là Chúa Giêsu đã giáng thế làm một người, Ngài đã được sinh ra như là một người. Mặc dù sự giáng thế của Chúa Giêsu là một phép lạ, nhưng phép lạ ấy đã được lồng trong sự sinh sản rất bình thường và tự nhiên của một người mẹ. Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng khi Mary, một nữ trinh tại thành Nazareth, nước Do Thái, chỉ mới hứa hôn với ông Joseph, thì thiên sứ của Đức Chúa Trời đến báo cho Mary biết rằng cô sẽ có thai và sẽ sinh ra một con trai. Và con trai ấy sẽ được xưng là con của Đấng Tối Cao và sẽ là Cứu Chúa của trần gian. Thì cô Mary đã thưa rằng, tôi chưa hề nhận biết một người nam nào. Làm thế nào mà việc này có thể xảy ra cho tôi được? Thiên sứ trả lời rằng, Đức Thánh Linh sẽ đến trên cô, và quyền phép của Đấng Tối Cao sẽ che phủ cô dưới bóng Ngài, cho nên con Thánh sinh ra phải xưng là con của Đức Chúa Trời. Tôi xin đọc lại câu Thánh Kinh đó. Đức Thánh Linh sẽ đến trên cô, và quyền phép của Đấng Tối Cao sẽ che phủ cô dưới bóng Ngài, cho nên con Thánh sinh ra phải được xưng là con Đức Chúa Trời. Sau đó, Mary thụ thai và sinh ra Chúa Giêsu một cách bình thường như bao nhiêu sản phụ khác trên đời này. Dựa vào Thánh Kinh, chúng ta thấy Chúa Giêsu không phải là kết quả của hôn nhân giữa hai vợ chồng, nhưng là một phép lạ của Đức Chúa Trời sử dụng khả năng sinh sản tự nhiên của một cô gái đồng trinh mà thôi. Mặc dù vậy, thì Chúa Giêsu cũng đã được sinh ra từ một người mẹ. Cả linh hồn lẫn thể xác của Chúa Giêsu đều được cấu tạo trong một người mẹ là Mary. Có hai khía cạnh trong một vấn đề mà chúng ta cần phải tìm hiểu trong bài học hôm nay. Thứ nhất, nếu nói rằng tất cả mọi người sinh ra trên đời này đều là hậu tự của Adam và đều có bản tính tội lỗi, như vậy thì Chúa Giêsu trên một phương diện Ngài cũng là một người. Vậy Chúa Giêsu có bản tính tội lỗi như mọi người khác không? Và khía cạnh thứ hai, nếu Chúa Giêsu không có bản tính tội lỗi như Thánh Kinh xác nhận, thì như vậy làm sao Mary là một người có tội như bao nhiêu người khác lại có thể sinh ra Chúa Giêsu vô tội? Hay là Mary cũng là người được sinh ra trong trạng thái không có bản tính tội lỗi như Chúa Giêsu? Chúng ta sẽ lần lượt trả lời hai câu hỏi này. Thứ nhất, Thánh Kinh xác nhận Chúa Giêsu là một người hoàn toàn vì Ngài đã được sinh ra như mọi người khác được sinh ra trên đời này. Ngài cũng đã lớn lên, thể xác của Ngài lớn lên như sự lớn lên của mọi người khác trên đời này. Ngài cũng có những yếu tố căn bản của một con người, như là Ngài có thân xác, có linh hồn. Ngài cũng biết mệt mỏi, biết đói, biết ăn, biết ngủ. Ngài cũng đã chịu mọi sự cám dỗ, vân vân. Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng chẳng những Chúa Giêsu là một người hoàn toàn, mà Thánh Kinh còn cho chúng ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời hoàn toàn nữa. Chúa Giêsu giống như mọi người, nhưng trên một phương diện Ngài cũng khác với mọi người, vì Ngài là Đức Chúa Trời trong hình thể của một người. Gốc tích của Chúa Giêsu không phải bắt đầu từ bào thai trong lòng Mary, nhưng gốc tích của Ngài là từ trước đời đời vô cùng. Phúc âm Gioan đã xác nhận, ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ngôi lời đã trở nên xác thể ở giữa chúng ta. Như vậy, ngoài bản tính người, Chúa Giêsu có bản tính trời. Ngài là người hoàn toàn, mà cũng là Thiên Chúa hoàn toàn. Phép lạ mà Phúc âm Luca thuật lại xác nhận rằng Ngài đã trở thành người trong hình thức một bào thai trong lòng của Mary. Chứ từ trước vô cùng thì đã có Chúa Giêsu, vì chính Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Vì Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời trở thành người, nên Ngài cũng trở thành một bào thai trong lòng nữ trinh Mary bằng một phép lạ, bằng quyền năng của Chúa Thánh Linh. Chính câu mà thiên sứ nói với nữ trinh Mary, Đức Thánh Linh sẽ đến trên cô và quyền phép của Đấng Tối Cao sẽ che phủ cô dưới bóng Ngài. đã nói lên một sự kiện đặc biệt về Chúa Giêsu. Trong lòng của nữ tên Mary, một người như bao nhiêu người khác có bản tính tội lỗi di truyền từ Adam, Đức Chúa Trời đã hành động một cách đặc biệt để giữ cho Chúa Giêsu khi trở thành một bào thai khỏi bị ô nhiễm bởi tội lỗi của dòng dõi loài người. Tôi xin nhắc lại câu đó. Trong lòng của nữ tinh Mary, một người như bao nhiêu người khác có bản tính tội lỗi di truyền từ Adam, thì Đức Chúa Trời đã hành động một cách đặc biệt để giữ cho Chúa Giêsu khi trở thành một bào thai khỏi bị ô nhiễm bởi tội lỗi của dòng dõi loài người. Đây là một trường hợp miễn trừ, một phép lạ, một công tác đặc biệt của Đức Chúa Trời. Vì vậy, mà dù phải trở thành một bào thai trong lòng của một người, Chúa Giêsu vẫn giữ nguyên vẹn bản tính thánh khiết tuyệt đối của Ngài. Do đó, dù Chúa Giêsu trên một phương diện trở thành một người như mọi người khác, nhưng trên phương diện khác thì Chúa Giêsu hoàn toàn khác hẳn với mọi người, vì Ngài không có bản tính tội lỗi và Ngài cũng không hề phạm tội trong mấy mươi năm sống trên trần thế này. Yếu tố vô tội và thánh khiết tuyệt đối của con người Giêsu là một vấn đề thần học rất quan trọng. Vì như thế, sự chết của Chúa Giêsu mới có giá trị để thay thế cho tất cả loài người. Và cũng vì đó mà Chúa Giêsu chỉ chịu chết vì tội của nhân loại, chứ không phải chết theo như luật áp dụng trên mọi người. Và sau khi chết được 3 ngày, thì Chúa Giêsu đã sống lại. Sự sống lại của Ngài càng minh chứng một cách hùng hồn hơn nữa, Chúa Giêsu là đấng vô tội và thánh khiết tuyệt đối. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu hỏi thứ hai. Trả lời được câu hỏi thứ nhất rồi, tức là chúng ta đã trả lời được câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai là, nếu Chúa Giêsu không có bản tính tội lỗi như Thánh Kinh xác nhận, thì như vậy, làm sao Mary là một người có tội như bao nhiêu người khác lại có thể sinh ra Chúa Giêsu vô tội? Hay là chính bà Mary cũng đã được sinh ra trong trạng thái không có bản tính tội lỗi như Chúa Giêsu? Như tôi đã nói thì nếu chúng ta trả lời được câu hỏi thứ nhất, tức là chúng ta đã trả lời được câu hỏi thứ hai. Mặc dù Mary là một người như bao nhiêu người khác sinh ra trong đời này, nhưng qua phép lạ và quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời, bà đã trở thành mẹ của một con người vô tội và thánh khiết tuyệt đối. Đây là một phép lạ hoàn toàn từ phía Đức Chúa Trời làm, chứ không phải là một điều kiện đặc biệt nào nơi nữ trinh Mary. Phần đóng góp đáng kể của nữ trinh Mary chỉ là thái độ vâng lời, thuận phục, bằng lòng để cho Đức Chúa Trời thi hành một phép lạ qua đời sống của bà mà thôi. Có người đã đưa ra lý thuyết rằng bà Mary, mẹ của Chúa Giêsu, cũng là người đã được sinh ra trong trạng thái không có bản tính tội lỗi, cho nên bà mới có thể cưu mang và sinh ra Chúa Giêsu là đấng thánh khiết vô tội. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng lý thuyết này không được Thánh Kinh hỗ trợ, và cũng là một lý thuyết chỉ mới được phát sinh ra trong thế kỷ thứ 20 này mà thôi. Lý thuyết này hoàn toàn không do những sứ đồ của Chúa Giêsu giảng dạy, và các sứ đồ mới là những người trực tiếp nhận lãnh mặc khải của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu. Trong thư Ê-phê-sô đoạn 2 câu 20, thì sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh rằng, anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ và các đấng tiên tri. Chính Chúa Giêsu là đá gốc nhà. Cả tòa nhà đã được dựng lên trên đó, sắp đặt một cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Tôi xin đọc lại câu đó. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ và các đấng tiên tri. Chính Chúa Giêsu là đá gốc nhà. Cả cái nhà đã được dựng lên trên đá đó, sắp đặt một cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Qua câu này, chúng ta đã thấy Thánh Phao-lô mô tả cấu trúc của Hội Thánh Đức Chúa Trời gồm 3 phần rõ rệt. Thứ nhất, Chúa Giêsu là tảng đá gốc. Thứ hai, các sứ đồ và các vị tiên tri là nền. Và thứ ba, tất cả chúng ta, những người tin theo Chúa, là những viên đá hay viên gạch được xây lên trên nền tảng ấy. Chúa Giêsu không hề giảng dạy rằng mẹ Ngài là một người không có bản tính tội lỗi. các vị tiên tri, tức là những người đã viết thánh kinh cựu ước, cũng không hề đề cập đến vấn đề này, mà chỉ nói trước rằng sẽ có một nữ trinh chịu thai sinh ra Chúa cứu thế. Còn các vị sứ đồ là người đã viết thánh kinh tân ước thì cũng không bao giờ bàn đến vấn đề này. Vì vậy mà ngày nay lý thuyết về mẹ của Chúa Giêsu là Mary không có bản tính tội lỗi, hoàn toàn không được thánh kinh hỗ trợ. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận giáo lý của thánh kinh, vì thánh kinh là lời của Đức Chúa Trời, là lời đã được mặc khải, như trong thư Timôthê thứ 2, đoạn 3, câu 16 xác định. Cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời hà hơi vào và có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Trước khi chúng ta tiếp tục chương trình giáo lý thần học hôm nay, mời quý thính giả và các bạn nghe bài hát Xin cho con biết lắng nghe. Vừa rồi là bài hát Xin cho con biết lắng nghe. Lắng nghe ở đây là lắng nghe lời Chúa. Vì lời Chúa trong Thánh Kinh là nền tảng của tất cả mọi giáo lý của chúng ta ngày hôm nay. Chỉ có lời của Đức Chúa Trời là lời được hà hơi, tức là Chúa đã soi dẫn cho người ta viết ra, và lời đó có giá trị làm nền tảng cho tín lý của chúng ta. Quý thính giả và các học viên vừa cùng với chúng tôi tìm hiểu một vấn đề quan trọng trong thần học. Đó là mọi người sinh ra trên đời này đều mang sẵn bản tính tội lỗi, vì cả phần linh hồn lẫn thân xác của mọi người đều từ cha mẹ mà ra. Vấn đề này đưa đến một vấn đề khác là Chúa Giêsu được sinh ra đời như một người. Như vậy, Ngài có bản tính tội lỗi di truyền từ mẹ Ngài hay không? Chúng ta đã tìm hiểu và thấy rằng, Thánh Kinh xác nhận Chúa Giêsu là một người được sinh ra bởi mẹ Ngài là Marie, một nữ trinh. Nhưng Ngài là đấng thánh khiết, công chính, tuyệt đối và vô tội. Vì Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời, và khi Ngài tình nguyện xuống thế để cứu người, Ngài đã trở thành một bào thai trong lòng trinh nữ Marie. Sự kiện Chúa Giêsu trở thành một bào thai trong lòng trinh nữ Marie đã được Thánh Kinh xác nhận là một phép lạ của Chúa Thánh Linh và quyền năng của Đức Chúa Trời bao phủ Marie trong thời gian Marie cưu mang và sinh ra Chúa Giêsu. Nên Chúa Giêsu không hề bị ô nhiễm tội lỗi di truyền của dòng dõi loài người. Chúa Giêsu đã từng thách thức người đương thời vạch ra bất cứ một lỗi lầm nào của Ngài, nhưng mọi người đành bỏ tay. Khi các nhà lãnh đạo Do Thái giáo ghen ghét Chúa Giêsu vì Ngài đã chỉ ra lối sống đạo đức giả của họ, đã bắt Chúa và đưa Ngài ra trước tòa án của tổng đốc La Mã là ông Phi-lát, thì chính vị tổng đốc này đã xác nhận: "Tôi không thấy nơi người này một tội lỗi nào cả." Cuối cùng thì người ta đã xử tử Chúa Giêsu, đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự, không vì một lỗi lầm tội lỗi nào của Ngài cả, mà chỉ vì lòng ganh ghét độc ác của người thời ấy mà thôi. Chúa Giêsu đã thực sự chết vì tội lỗi của toàn thể mọi người, và đó cũng là lý do Ngài đã đến trần gian này. Hiểu được rõ ràng tín lý này, chúng ta sẽ không thắc mắc gì trước lý thuyết cho rằng vì Chúa Giêsu được sinh ra là một người vô tội, nên mẹ Ngài là Marie cũng phải là một người sinh ra không có bản tính tội lỗi di truyền từ tổ phụ, từ Adam. Lý thuyết này không phù hợp với lời Chúa dạy trong Thánh Kinh và cũng không cần thiết như chúng ta đã tìm hiểu trong trường hợp Chúa Giêsu qua phép lạ của Đức Chúa Thánh Linh và quyền năng của Đức Chúa Trời đã trở thành một người. Trong bài giáo lý thần học kỳ tới, tức là bài thứ 43, mời quý thính giả và các học viên cùng với chúng tôi tìm hiểu về sự sa ngã của loài người. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn học viên trong bài học kỳ tới.